Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Bắc Ninh tinh giản biên chế theo nghị định số 154 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng chính sách. Áp lực giữ chân nhân lực chất lượng cao. Mùa vải chín bắt đầu gõ cửa, nhiều vườn vải trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh check-in. Phê duyệt danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với gần 2.300 di sản văn hóa phi vật thể thuộc 6 loại hình.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu Bắc Ninh. Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, nội dung bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề do các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các ban bộ ngành trung ương trình bày, bao gồm quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển của cấp xã, các giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ, ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI, nền tảng số, phục vụ quản trị kiến tạo phát triển ở cấp xã. Qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai kế hoạch tổng thể dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2031 theo kết luận của Tổng Bí thư và quyết định số 700 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xác định rõ vai trò, chức năng và phương thức vận hành của cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xử lý một số vấn đề cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhận diện điểm nghẽn thể chế, các rào cản nội sinh và yêu cầu kiến tạo phát triển, số hóa quản trị, điều hành theo đặc thù không gian phát triển mới. Sau lớp bồi dưỡng, học viên viết bài thu hoạch kiến nghị đề xuất gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung vào một số vấn đề cụ thể cấp thiết gắn trực tiếp với nội dung của 4 chuyên đề được truyền đạt.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị kiểm tra đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với quan điểm quyết liệt trong giải phóng mặt bằng cho kịp tiến độ của dự án, hội nghị tập trung vào khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp tháo gỡ từ các địa phương. Hội nghị cũng tập trung vào tiến độ bốc thăm các lô đất tái định cư, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đất ở và các công trình trên đất. Hiện nay các địa phương đã tổ chức bốc thăm cho 886 lô đất tái định cư, 515 lô chưa bốc thăm nhưng người dân đã đăng ký tham gia. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, từ nay đến ngày 31 tháng 5 là thời điểm nước rút, nên cán bộ, đảng viên ở các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng giải quyết dứt điểm công việc đến cùng. Chính sách về giải phóng mặt bằng tỉnh đã có thống nhất áp dụng, bây giờ chỉ là phương pháp triển khai thực hiện. Sau khi nhận tiền, việc di dời sẽ thực hiện như thế nào? Các địa phương phải có phương án cụ thể. Phương án tạm cư sẽ được tính đến, nhưng quan trọng hơn là phải đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giải pháp, trong đó phải thực hiện 3K4 kíp, làm cả ngày cả đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Sở xây dựng lập tổ giám sát tại hiện trường để hỗ trợ các đơn vị thi công hoàn thiện quy hoạch thiết kế, giải pháp thi công. Phần đầu đến ngày 31 tháng 5 sẽ bàn giao đất ở trước tiên cho người dân Ngô Thôn, đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Từ nay đến ngày 31 tháng 5 sẽ cơ bản bàn giao đất nông nghiệp thuộc dự án. Các đơn vị tư vấn giám sát hàng ngày báo cáo lãnh đạo tỉnh về tiến độ thi công các dự án, đề nghị chủ đầu tư Master Right ưu tiên lao động phổ thông là người địa phương để giải quyết chính sách cho người dân mất đất từng bước ổn định cuộc sống.
Sáng 23 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc. Dự đại lễ có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chủ trì đại lễ. Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 khẳng định, hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình trong dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm ý tưởng phụng sự. Qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung, nhân ái của dân tộc Việt Nam. Đại lễ Phật đản tại chùa Đại Thành được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức Phật giáo truyền thống với các nội dung như tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản, cử hành các nghi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và nghi thức tắm Phật. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của tăng ni Phật tử trong tỉnh đối với các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hỗ trợ hộ nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, mong muốn chư tôn đức tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh giàu đẹp. Nhân dịp đại lễ Phật đản, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử và nhân dân đã thực hiện nghi thức tắm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc, hạnh phúc.
Sở Nội vụ vừa ban hành công văn số 2298 về việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 154 ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, công khai minh bạch, tránh lợi dụng chính sách. Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương rà soát, xác định đúng đối tượng, tinh giản biên chế theo quy định, bảo đảm hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn đầy đủ trước khi đề nghị giải quyết chế độ. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, khách quan của hồ sơ và đối tượng đề nghị tinh giản. Đối với các đơn vị còn thiếu biên chế, nhất là ngành giáo dục có tỷ lệ giáo viên đứng lớp thấp hơn định mức, cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng biên chế và đánh giá tác động của việc tinh giản đối với nhiệm vụ chuyên môn. Trường hợp vẫn đề nghị tinh giản, thủ trưởng đơn vị phải cam kết không làm ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ công việc. Đối với trường hợp được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ, hồ sơ đề nghị tinh giản phải nêu rõ hạn chế, mức độ chưa đáp ứng yêu cầu công việc, kèm theo kết quả đánh giá xếp loại trong 3 năm liền kề. Sở Nội vụ cũng yêu cầu hàng năm trước ngày 1 tháng 12, các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, trong đó xác định rõ cơ cấu, tỷ lệ tinh giản, danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, không kết nạp được đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2025, Đảng bộ xã miền núi Đại Sơn đang đối mặt với bài toán khó về tạo nguồn phát triển đảng. Nguồn tại chỗ ngày càng khan hiếm, yêu cầu đặt ra lúc này không còn là chờ nguồn mà phải chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn ngay từ cơ sở. Sau gần 30 năm gắn bó với vùng cao, tháng 5 vừa qua, cô giáo Mã Thị Ngân, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Sơn 2 đã chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đằng sau niềm vui ấy là quá trình nhiều năm được chi bộ nhà trường kiên trì theo dõi, giao việc, tạo điều kiện để chị rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn. Đây là chia sẻ của cô giáo Mã Thị Ngân, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Sơn 2, xã Đại Sơn.
Được sự giúp đỡ của đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong nhà trường. Và khi con tôi cũng đã lớn rồi thì tôi cũng rất là mong muốn được vào Đảng để có thể là đóng góp công sức của mình để xây dựng nhà trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Cảm xúc của tôi thì rất là vui sướng, hạnh phúc và tôi cũng sẽ cố gắng để làm tốt công tác chuyên môn của mình. Đồng thời cũng sẽ tham gia đầy đủ và làm tốt, tham gia tốt các công tác của Đảng, tham gia một cách đầy đủ nhất và cố gắng nhất.
Từ thực tế khó tạo nguồn, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Sơn 2 đã thay đổi cách làm. Không chờ quần chúng tự phấn đấu, chi bộ chủ động phát hiện nhân tố tích cực, giao nhiệm vụ, tạo môi trường để giáo viên yên tâm gắn bó, rèn luyện và trưởng thành. Việc tạo nguồn phát triển đảng vì thế không còn mang tính thời điểm mà được thực hiện thường xuyên trong hoạt động của nhà trường. Ông Nguyễn Duy Tùng, bí thư chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Sơn 2, xã Đại Sơn cho biết thêm.
Chi bộ nhà trường phải xây dựng được cái mối đoàn kết trong chi bộ. Đầu tiên là trong chi bộ và sau đấy là nhà trường để cho các đồng chí có cái tin tưởng vào cái tập thể chi bộ nhà trường, từ đó có cái động lực để phấn đấu. Ngoài ra thì cái vai trò của người đứng đầu trong cái việc chỉ đạo mọi cái hoạt động của chi bộ, của nhà trường cũng rất là quan trọng. Đó là những cái định hướng, cái hướng mở để làm sao các đồng chí quần chúng, từ cái quần chúng bình thường trở thành quần chúng ưu tú, từ chợ quần chúng ưu tú thì có động lực để phấn đấu vào Đảng và để góp phần vào cái xây dựng của nhà trường ngày càng phát triển đi lên.
Hiện Đảng bộ xã Đại Sơn có gần 600 đảng viên, mỗi năm được giao chỉ tiêu kết nạp 18 đảng viên mới. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất vẫn là bài toán tạo nguồn tại chỗ. Để tháo gỡ, ông Chu Quang Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết, Đảng ủy xã đang rà soát nguồn phát triển đảng tại các thôn, trường học, đoàn thể, phân công cấp ủy trực tiếp bám cơ sở để phát hiện quần chúng tích cực từ các phong trào ở địa phương.
Đảng bộ xã thì có gần 600 đảng viên, thì sẽ kết nạp khoảng 18 đảng viên. Hiện nay thì đã kết nạp được 6 đảng viên. Các cái chỉ tiêu cuối năm thì bằng những cái giải pháp vừa nêu thì chúng tôi sẽ tích cực phân công cán bộ cấp ủy và trực tiếp các đồng chí lãnh đạo phụ trách đã xuống các chi bộ để tìm hiểu cái nguồn cán bộ đảng viên và phải phát huy cái vai trò trách nhiệm của người bí thư chi bộ trong việc mà vận động tuyên truyền, đồng thời là cả với những đồng chí là đảng viên cao tuổi, đảng viên cũng sẽ được nhận cái huy hiệu 30, 40, 45 năm trở lên huy hiệu đảng để tuyên truyền vận động, và đó là những tấm gương để các đảng viên, các quần chúng noi theo.
5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 6 đảng viên mới. Kết quả bước đầu cho thấy ở những địa bàn khó khăn như Đại Sơn, sau khi cấp ủy chủ động đổi mới cách làm, gần dân, sát quần chúng, thì khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng sẽ từng bước được tháo gỡ từ chính các phong trào tại địa phương.
Sáng 23 tháng 5, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động, cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, cụm thi số 6 được tổ chức. Cụm thi số 6 gồm 8 thí sinh đến từ các xã Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Dương Hưu và xã Tây Yên Tử. Đây là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua hội thi tại cơ sở và tiếp tục thi cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi, xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo với nội dung tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Các chuyên đề dự thi được các thí sinh chuẩn bị công phu. Nội dung thuyết trình tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm như phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quan điểm dân là gốc trong mọi quyết sách, phát triển giáo dục, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời gắn việc học tập quán triệt nghị quyết với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Đại úy Trương Quang Ninh, Đảng bộ xã An Lạc, 2 giải nhì, 3 giải ba.
Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ ngành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nội dung theo quy định. Theo đó, các sở cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát, tham mưu công bố công khai thủ tục hành chính, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử phù hợp với quy định mới, đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm giảm tối đa thành phần hồ sơ phải cung cấp, đồng thời tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí thực hiện so với năm 2024. Kết quả gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 6. Sở Tư pháp chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định mới. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng nội dung phân cấp, niêm yết công khai, tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tiếp tục tham mưu đổi mới cơ chế một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị xúc tiến thu hút lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tại Bắc Ninh như công ty trách nhiệm hữu hạn Gotech Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT với nhu cầu tuyển dụng hơn 100.000 lao động. Hội nghị đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, môi trường làm việc, điều kiện nơi sinh hoạt của lao động ngoài tỉnh, các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động, nhu cầu tuyển dụng và các chế độ cho người lao động. Trong chương trình, đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Lưu trữ Việc làm Người có công tỉnh Sơn La đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin dự báo thị trường lao động, cung cấp thông tin tuyển dụng lao động giữa hai trung tâm. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy người lao động đến làm việc, hỗ trợ người lao động có việc làm ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý về lao động, việc làm, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động giữa hai tỉnh Bắc Ninh, Sơn La.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dòng vốn trực tiếp đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục đổ mạnh vào Bắc Ninh và sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp không chỉ tạo thêm nhiều việc làm mà còn kéo theo cuộc cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp. Cạnh tranh lao động là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế. đây vừa là thách thức vừa là động lực để doanh nghiệp đổi mới chính sách nhân sự, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pony, khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh, hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Doanh nghiệp này hiện đang có trên 2.400 lao động với mức thu nhập từ 12 đến 23 triệu đồng một tháng. Để đáp ứng việc mở rộng sản xuất, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 200 lao động với tổng thu nhập khởi điểm đối với lao động mới từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Đây cũng là mức cao tại các khu công nghiệp. Mặc dù các chế độ đãi ngộ ở mức tốt, nhưng doanh nghiệp này đang gặp khó trong vấn đề tuyển dụng và phải đưa ra nhiều giải pháp để giữ chân nhân lực chất lượng cao. Chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Peony cho biết thêm.
Chúng tôi luôn chú trọng chăm lo cái đời sống, ví dụ đặc biệt nhất có thể là nhỏ nhất thì có thể là về bữa cơm của người lao động. Hiện tại thì gần đây chúng tôi đã tăng mức từ 25.000 đến 30.000 để làm sao đảm bảo được cái đời sống bữa cơm hàng ngày cho công nhân. Với mức lương thì cũng tăng lên để làm sao là để cho họ có thể đủ mức chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đó cũng là một cách để chúng tôi lưu giữ người lao động ở lại.
Còn ông Lee Wai Quen, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Pony, nhìn nhận về những khó khăn như thế này.
Cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Chúng tôi bắt buộc phải tăng mức lương, đưa ra những chính sách ưu đãi đối với người lao động. Chúng tôi cũng luôn kỳ vọng người lao động sẽ gắn bó lâu dài với công ty.
Tại các khu công nghiệp, tình trạng doanh nghiệp khát lao động vẫn đang hiện hữu, nhất là ở các vị trí, kỹ thuật, quản lý sản xuất và lao động có tay nghề cao. Không ít doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh chính sách tiền lương thưởng, phúc lợi để thu hút và giữ chân người lao động. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng trên 70.000 lao động. Về việc tuyển dụng lao động, ông Lý Pháp Tiêu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Mạch điện Legan Bright Việt Nam nói.
Khi đi vào vận hành chính thức, chúng tôi sẽ sử dụng khoảng 1.000 lao động. Hiện chúng tôi đang gấp rút tuyển dụng lao động để đưa sang Trung Quốc đào tạo. Để thu hút được người lao động, chúng tôi buộc phải đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ ở mức cao. Điều này cũng đã làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, nhưng để có được lượng lao động chất lượng và ổn định thì điều đó là bắt buộc.
Đối với các doanh nghiệp trong nước, sức ép từ cạnh tranh nhân lực từ khối FDI là rất lớn. Nhiều doanh nghiệp nội gặp khó khăn khi lao động có tay nghề chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài với thu nhập và chế độ đãi ngộ thấp hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực quản trị, cải thiện thu nhập và xây dựng môi trường làm việc ổn định để giữ chân người lao động. Cuộc cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp đang phản ánh sức hút của môi trường đầu tư tại Bắc Ninh, đồng thời cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 23 tháng 5, Công ty Đấu giá Đại Dương Group phường Bắc Giang phối hợp tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 63 lô đất ở tại xã Hiệp Hòa, các lô đất thuộc khu dân cư Đoàn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa. Đây là dự án có hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, sở hữu vị trí giao thông thuận tiện, nên ngay từ giai đoạn mở bán hồ sơ đã nhận được sự quan tâm lớn từ người dân địa phương và các nhà đầu tư. Phiên đấu giá thu hút tổng cộng 122 khách hàng tham gia với 467 bộ hồ sơ. Kết thúc phiên đấu giá, 63 lô đất đều được đấu giá thành công, tổng giá trúng 117 tỷ đồng, tăng gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đại diện Công ty Đấu giá Đại Dương Group cho biết, quy trình đấu giá được thực hiện nghiêm ngặt theo nguyên tắc công khai, khách quan và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của luật đấu giá tài sản.
Thưa quý vị, những ngày này khi mùa vải chín bắt đầu gõ cửa, nhiều vườn vải trên địa bàn xã Nhã Nam đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan trải nghiệm, chụp ảnh check-in. Không chỉ hấp dẫn bởi những chùm vải sai chĩu quả, đỏ rực cả khu vườn, nơi đây còn mang đến cảm giác thanh bình gần gũi của miền quê mùa trái ngọt. Lần đầu tiên đến tham quan vườn vải đẹp, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường mầm non Lương Văn Nắm, xã Nhã Nam, không giấu được sự thích thú trước khung cảnh xanh mát cùng những chùm vải chĩu quả.
Là lần đầu tiên tôi được đến thăm vườn vải nơi đây ạ. Và cảm giác của tôi phải nói một từ thôi ạ, rất là wow ạ. Vì ở đây vườn vải rất là rộng ạ và thật sự là quá là đẹp luôn ạ. Và tôi cũng đã chọn cho mình được một số cái góc quay để ghi lại những cái bức hình thật là đẹp cho bản thân mình ạ.
Toàn xã Nhã Nam hiện có hơn 300 ha vải thiều, trong đó nhiều diện tích được người dân chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Đến nay, xã có một vườn vải được công nhận là vườn vải đẹp. Ngay từ đầu vụ, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, chỉnh trang vườn cây, vệ sinh môi trường, đầu tư các điểm check-in, lối đi phục vụ du khách tham quan trải nghiệm. Để có những vườn vải sai chĩu quả, chín đồng đều, người dân cũng đã dành nhiều thời gian công sức chăm sóc, cắt tỉa và bảo vệ cây ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Văn Cương, thôn ngoài xã Nhã Nam nói về sự chuẩn bị của gia đình.
Thì gia đình cũng có những cái khâu chuẩn bị như là chăm sóc nó đúng theo cái tiêu chuẩn của cơ quan chức năng hướng dẫn đấy, chuyên môn thì cũng để cho nó được cái vườn vải nó, thứ nhất là cái năng suất, cái thứ hai là cái chất lượng, cái thứ ba là cũng đảm bảo mọi vấn đề của an toàn thực phẩm.
Bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhã Nam cho biết về sự hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăm sóc vải thiều.
Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ là hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăm sóc vải để mở rộng sản xuất và cũng mong rằng là vụ tới thì sẽ mang hiệu quả kinh tế cao hơn.
Những vườn vải đỏ rực, mùa thu hoạch không chỉ mang theo niềm vui được mùa của người nông dân mà còn đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh một miền quê chủ phú, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch trải nghiệm của xã Nhã Nam.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh trước đây theo quyết định số 1036 ngày 28 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều giải cờ vua, cờ tướng cấp tỉnh và cấp quốc gia, thu hút hàng nghìn vận động viên tham dự. Đáng chú ý, trong 2 năm 2024-2025, các vận động viên môn cờ vua, cờ tướng, cờ vây của tỉnh đã tích cực tham gia thi đấu các giải đấu quốc gia, quốc tế và giành được 563 huy chương các loại. Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào cờ rộng khắp trong toàn tỉnh, mà đối tượng chủ yếu là học sinh, để tạo nền tảng rộng rãi cho việc phát hiện năng khiếu, đào tạo đỉnh cao, cung cấp tài năng cho thể thao của tỉnh nhà. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các giải đấu quốc gia, quốc tế, giành thành tích cao, phấn đấu đạt từ 500 huy chương các loại trở lên, tư vấn hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ tại địa phương, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tăng thêm 20 hội viên tập thể và 100 hội viên cá nhân. Đại hội đã bầu ban chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 28 thành viên. Ông Trương Quang Hải giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Bắc Ninh, vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, những giá trị văn hóa ấy không chỉ được gìn giữ như báu vật của cha ông, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối góp phần đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ những câu quan họ đằm thắm bên dòng sông Cầu, những mái đình cổ kính rêu phong đến các làng nghề truyền thống trăm năm tuổi. Tất cả đang tạo nên một ngôn ngữ chung của văn hóa góp phần kết nối con người bằng sự chân thành, mến khách và chiều sâu bản sắc Việt. Buổi đón tiếp đoàn vận động viên các nước tham dự giải vô địch judo Đông Nam Á năm 2026 được tổ chức tại Bắc Ninh. Những làn điệu quan họ ngọt ngào vang lên thay cho lời chào thân thiện của đơn vị chủ nhà. Những món quà mang dấu ấn truyền thống như tranh dân gian Đông Hồ được trao tặng không chỉ thể hiện sự hiếu khách mà còn gửi gắm niềm tự hào về một di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Bà Aline Javodino, đoàn Thái Lan và bà Sari Ashanviat, đoàn Indonesia bày tỏ thích thú.
Tôi rất thích những bức tranh dân gian Đông Hồ mà ban tổ chức dành tặng cho các đoàn. Các bức tranh có màu sắc đẹp, gần gũi và thể hiện đời sống văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tôi nghĩ đây không chỉ là một món quà lưu niệm ý nghĩa, mà còn giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và con người Bắc Ninh. Tôi thực sự ấn tượng khi được nghe dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn trực tiếp. Dù không hiểu hết lời ca, nhưng giai điệu sâu lắng cùng trang phục truyền thống đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với tôi khi đến Bắc Ninh.
Từ lâu, dân ca quan họ Bắc Ninh đã trở thành một sứ giả văn hóa đặc biệt trong hoạt động giao lưu quốc tế, để lại nhiều cảm xúc với bạn bè Nam Châu. Bằng sự tinh tế trong giai điệu và nét đẹp ứng xử truyền thống, quan họ đã vượt qua khoảng cách ngôn ngữ để kết nối những người bạn quốc tế bằng những giá trị nhân văn sâu sắc. Nghệ sĩ Khánh Hồng, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tâm sự.
Được đóng góp vào một phần nào đó để mang dân ca quan họ Bắc Ninh đến quảng bá cho kiều bào của nước ngoài cũng như là toàn thể du khách quốc tế, bạn bè quốc tế. Đây là cũng là một niềm vinh dự, tự hào và cũng là sự may mắn của bản thân em trong thời gian làm nghề của mình.
Nghệ sĩ ưu tú Lương Trung Kiên, phó giám đốc nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh cho rằng:
Chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà được mang những lời ca, tiếng hát và những cái di sản văn hóa và phi vật thể của mình đại diện của tỉnh Bắc Ninh sang giới thiệu cho bạn bè quốc tế được xem.
Bắc Ninh đang đẩy mạnh chương trình hội nhập quốc tế về văn hóa giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu chủ động đưa văn hóa Kinh Bắc hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững. Trong chiến lược này, hội nhập quốc tế về văn hóa được xác định là một trụ cột trong hoạt động đối ngoại của địa phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Bắc Ninh trên trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nhận định.
Tỉnh sẽ tăng cường tổ chức và tham gia các cái chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại nước ngoài. Rồi thì phối hợp với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để giới thiệu các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Bắc Ninh. Thì bên cạnh đó thì tỉnh cũng chú trọng ứng dụng cái công nghệ số trong cái công tác tuyên truyền quảng bá di sản, các sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, phim tư liệu, triển lãm số, nền tảng xã hội và các chương trình trải nghiệm trực tuyến sẽ được đẩy mạnh nhằm giúp bạn bè quốc tế dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về văn hóa của Bắc Ninh.
Với những bước đi chủ động cùng tư duy thời đại, di sản cha ông để lại đang tiếp thêm đôi cánh cho công tác đối ngoại nhân dân của Bắc Ninh vươn mình ra biển lớn. Sức mạnh mềm văn hóa, mạch nguồn nội sinh vững chắc ấy sẽ tiếp tục là nhịp cầu đưa hình ảnh một Bắc Ninh bản sắc, một Việt Nam hữu nghị, tự tin và đầy khát vọng đến với bạn bè Nam Châu.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với tổng số 2.276 di sản văn hóa phi vật thể thuộc 6 loại hình theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, phân bổ tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể, xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị đưa các di sản tiêu biểu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của danh mục kiểm kê, tổ chức lưu trữ hồ sơ, chủ trì phối hợp với các địa phương công bố, phổ biến danh mục, định kỳ rà soát, cập nhật bổ sung. Cùng với đó, Sở sẽ tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đối với các di sản tiêu biểu để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là các di sản có nguy cơ mai một, từng bước số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các di sản thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn, tổ chức bảo vệ, duy trì thực hành và phát huy giá trị di sản tại cộng đồng, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể văn hóa trong việc trao truyền di sản cho thế hệ trẻ. Nằm trong khuôn khổ chương trình gala đón mùa vải sớm năm 2025, chiều 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa tổ chức giải Việt dã mở rộng Phúc Hòa City Chase 2026 tại tuyến đê Hữu Thương và các thôn Hòa An, Cửa Sông, Phúc Lễ, Phúc Đình, thu hút hơn 400 vận động viên trong và ngoài địa phương tham gia. Giải đấu gồm 2 cự ly 5 km và 15 km dành cho các vận động viên phong trào, người dân và du khách yêu thích chạy bộ. Trong đó, cự ly 15 km dành cho vận động viên từ đủ 16 tuổi trở lên, cự ly 5 km dành cho vận động viên từ đủ 6 tuổi. Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên có thành tích tham gia giải chạy. Giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng vải chín sớm Phúc Hòa, thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Cùng với hoạt động thi đấu, chương trình còn diễn ra lễ khai mạc Fat Ray Kit, xúc tiến quảng bá cây vải địa phương và giao lưu sau giải. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường cũng được chuẩn bị chu đáo để giải đấu diễn ra an toàn, thành công.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 30 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian lắng nghe chương trình và xin được kính chào tạm biệt.